Kiếm nghịch thương khung, chương 1780, đạt được thổ thánh đỉnh 1, góc truyện audio.com. Thế nhưng mà tử vong chi lực hiển nhiên bá đạo, tuy trải qua bất tử thần lực hóa giải, không thể trực tiếp giết chết Tần Thế Vũ, nhưng mà khi hắn nhận lấy tử vong chi lực càng ngày càng nhiều thì ăn mòn càng kinh khủng, thọ nguyên của hắn tổn thương vô cùng nghiêm trọng, dùng tốc độ trôi qua cực nhanh. Tuy chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng mà thời gian hai người giao thủ cũng không dài, bởi vì hai người giao thủ tốc độ đặc biệt nhanh cho nên chỉ một chớp mắt có thể đánh vài hiệp. Tính toán số lần hai người giao thủ không có vượt qua 50 lần, Tần Thế Vũ bị tử vong chi lực công kích không tới 50 lần. Nhưng mà thọ nguyên của hắn lại tổn thất 330 năm. Mỗi lần bị huyền thiên công kích thì Tần Thế Vũ liền tổn thất 6-7 năm thọ nguyên, tánh mạng trôi qua thật nhanh. Giờ khắc này Tần Thế Vũ kinh hoàng. Từ khi đi vào thế giới này Tần Thế Vũ chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết, bởi vì với tư cách con của bất tử thần vương thì cơ hồ không thể xảy ra chuyện gì, cho dù hắn muốn chết cũng không chết được. Tần Thế Vũ có ý định tay không đi phàm giới dạo chơi, nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp hắn đánh chết một thiên tài phàm giới đạt được thổ thánh đỉnh, có được thánh đỉnh. Có thể tìm được một thánh đỉnh thì quay về thần giới sẽ là công lao không nhỏ. Nhưng mà có thêm cơ hội tìm được thánh đỉnh thì Tần Thế Vũ tự nhiên không vứt bỏ, vừa nghĩ tới mang theo vài cái thánh đỉnh quay về thần giới, đây là vinh quang bực nào, sẽ được phụ thân của hắn khen thưởng cực nhiều. Ngày sau được bất tử thần vương trợ giúp thì có thể vượt qua các huynh trưởng, trở thành một đời thần vương, trong nội tâm Tần Thế Vũ vô cùng hưng phấn. Nhưng mà giờ khắc này tín niệm bất tử của Tần Thế Vũ đã dao động rồi. Tuy giết hắn hắn không chết nhưng mà thọ nguyên có hạn, thọ nguyên vừa hết thì cho dù có nhiều bất tử thần lực hơn nữa cũng không dùng được. Mà bây giờ thọ nguyên của hắn đang tiêu hao cực nhanh, tiếp tục như vậy không qua nửa khắc đồng hồ thọ nguyên ngàn năm của hắn sẽ hóa thành hư vô, mà hắn tự nhiên phải đi đời nhà ma. Lúc Tần Thế Vũ kinh hoàng thì kiếm quang màu tìm huyễn lệ mang theo một tia màu xám cho bay tới, lại một lần nữa chém thân thể của hắn thành hai khúc, thậm chí bởi vì Tần Thế Vũ cả kinh sững sờ, kiếm quang của huyền thiên xuyên qua lại xoắn nát toàn bộ thân thể. Thân thể của Tần Thế Vũ bị phá hư càng lợi hại thì bất tử thần lực khôi phục càng phiền toái, bởi vì có tử vong chi lực tồn tại, tuy Tần Thế Vũ trong lúc nhất thời không chết được nhưng tiêu hao thọ nguyên lại cực nhanh. Thịt nát của Tần Thế Vũ có máu tươi bay ra xa xa, một lần nữa ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi, thân ảnh như điện nhanh chóng lui ra phía sau, cũng không dám đánh tiếp với huyền thiên ha ha. Tần Thế Vũ, không phải ngươi là thần tử sao, can đảm của ngươi đâu rồi? Ngươi cho rằng có thể chạy ra khỏi bàn tay của ta sao? Huyền thiên cười lớn một tiếng, lập tức biến đổi ngữ khí quát. Tần bất tử, ngươi có thể thấy rồi đấy, xem lão tử làm thế nào phá bất tử chi thân của ngươi, hôm nay lấy mạng con ngươi chỉ là tiền lãi, luôn luôn có một ngày ta sẽ tìm đến ngươi tính toán tổng nợ. Mặc dù tốc độ của Tần Thế Vũ rất nhanh, nhưng huyền thiên có phong chi thánh đỉnh cưỡi gió mà đi, tốc độ phi hành cơ hồ gấp hai lần Tần Thế Vũ, trong nháy mắt huyền thiên đã đuổi theo sau lưng của Tần Thế Vũ. Xíu, yêu yêu, kiếm quang màu tím bổ phá hư không? Góc truyện audio.com. Chém lên người của Tần Thế Vũ, thánh thổ khải giáp nát bấy, kiếm quang phá vỡ thân thể Tần Thế Vũ, một tia hào quang màu xám cho chui vào người của hắn. Tần Thế Vũ quét nhìn qua đan điền ấn ký tuổi tăng lên nhiều, trong nội tâm sợ hãi không lời nào có thể tả được. Trốn, hiện tại trong nội tâm Tần Thế Vũ chỉ sợ có một đạo ý niệm, rất nhanh thoát ra khỏi khu vực này, thoát khỏi phạm vi giam cầm, sau đó thuấn di chạy trốn. Huyền thiên trong nội tâm của Tần Thế Vũ đã biến thành tồn tại khủng bố, cũng không dám có tâm mưu đoạt thánh đỉnh của huyền thiên nữa, mang theo thổ thánh đỉnh sống sót, sau đó phi thăng thành thần, đây mới là mục tiêu sau này của Tần Thế Vũ. Đáng tiếc hiện đang thay đổi mục tiêu đã trễ, cho dù là thù hận giữa hai người cũng tốt, thánh đỉnh trên người Tần Thế Vũ cũng được, tóm lại huyền thiên không có khả năng tha mạng cho hắn. Tốc độ của Tần Thế Vũ không kịp huyền thiên, bị huyền thiên đuổi theo giết, thánh thổ khải giáp lần lượt hóa thành nát bấy, thân hình của hắn không ngừng lọt vào tử vong chi lực tàn phá, thọ nguyên trôi qua nhanh chóng, rất nhanh tướng mạo đã biến thành bộ dáng 40 tuổi. Long tử nghiên chiến đấu đã chấm dứt, hung tính của tiểu hổ đại phát, đem hơn trăm đế giả của đối phương nuốt luôn hơn phân nửa, một ít đế giả muốn dùng linh hồn chạy thoát khỏi chết cũng bị kiếm si thôn phệ. Hiện tại một người một thần niệm một yêu nhìn qua huyền thiên ở xa xa đuổi giết Tần Thế Vũ. Huyền thiên cùng Tần Thế Vũ đã sớm rời khỏi phạm vi ngàn dặm của phong thần cổ tháp, thế nhưng mà ngay cả như vậy Tần Thế Vũ còn không có hy vọng chạy trốn, trên người của huyền thiên có 5 cái thánh đỉnh, phạm vi giam cầm hư không lấy hắn làm trung tâm có bán kính ngàn dặm. Chỉ cần Tần Thế Vũ cách huyền thiên khoảng cách ngàn dặm thì không cách nào dùng thuấn di bỏ chạy. Dùng tốc độ gấp đôi của huyền thiên so với Tần Thế Vũ thì hai người như hình với bóng, Tần Thế Vũ không có khả năng rời khỏi phạm vi ngàn dặm so với huyền thiên. Một trận chiến này đã thành kết cục đã định. Vô số đế giả ở ngoài ngàn dặm đuổi theo bước chân của Huyền Thiên cùng Tần Thế Vũ, trong ánh mắt lộ ra rung động, nhìn qua Huyền Thiên cùng Tần Thế Vũ một đuổi một chạy này. Danh tiếng của Tần Thế Vũ đã vang dội Kiếm Châu tới cực điểm, trong tất cả thần tử thần nữ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất, cho dù là Tư Không Đỉnh tu vị cao hơn hắn, tư chất mạnh hơn hắn thì danh khí cũng kém hơn nhiều. Bởi vì Tần Thế Vũ là con của Tần Bất Tử, truyền kỳ của kiếm giới. Trong mắt đế giả của kiếm giới thì thần tử với tư cách là sứ giả của thần giới, mỗi một người đều là tồn tại cao cao tại thượng, nhất là Tần Thế Vũ càng không được. Hiện tại Tần Thế Vũ bị Huyền Thiên đuổi giết được như chó nhà có tăng, nhưng ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có, thật sự làm cho chúng cường giả đế giả không thể ngờ được. Có Tần Bất Tử uy danh hiển hách, cho dù kiếm giới có đế giả có thể giết chết Tần Thế Vũ nhưng không dám ra tay, giết con trai của Bất Tử Thần Vương, vạn nhất ngày nào đó vận khí tới phi thăng đến thần giới, đây không phải là đi tìm chết sao. Nhưng mà những chuyện này hiển nhiên không nằm trong phạm vi cân nhắc của Huyền Thiên, bất kể là giết Tần Thế Vũ hay không, Huyền Thiên biết rõ chỉ cần đến thần giới thì nhất định sẽ gặp phải vô số người thần giới đuổi giết, điểm này mặc kệ hắn giết thần tử hay không có bất cứ cải biến. Góc truyện audio.com, nào, cách chương.